For Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hải Ninh xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 19 tháng 12 năm 2014, phát thanh từ 21 giờ tới 22 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi tối nay có những nội dung đáng chú ý như sau. Việt Nam yêu cầu hợp tác với Campuchia để cùng quản lý người Việt. Lần lại vụ án của tử tù Nguyễn Văn Trường. Tác động kép từ giá dầu giảm. Những đòn tra tấn thầm lặng của chính quyền Việt Nam. Uber và quyền tự do kinh doanh. Đó là những nội dung đáng chú ý trong phần thời sự. Trước tiên, mời quý vị nghe phần tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Trung Khang và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin tối nay. Sau 4 ngày bị kẹt trong hầm dẫn nước công trình thủy điện ở Lạc Dương, Lâm Đồng, 12 công nhân trong đó có một phụ nữ đã được cứu sống và đưa ra ngoài vào lúc 16 giờ 35 phút chiều nay, 19 tháng 12. Theo các nguồn tin chính thức, tất cả nạn nhân ngay sau đó đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để kiểm tra sức khỏe, mặc dù giới hữu trách tại chỗ nói là tình trạng của họ bình thường. Trên đường về bệnh viện, các công nhân được cứu sống sau vụ sập hầm đã được người dân huyện Lạc Dương đứng hai bên đường, vỗ tay chúc mừng. Nhắc lại, hầm dẫn nước công trình thủy điện Đạ Dâng Đạ Cơ Mơ ở xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang thi công giai đoạn chót, thì bất ngờ bị sập một đoạn. Vào lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng 12 vừa qua, nhà chức trách Việt Nam đã huy động gần 1.000 người tham gia cứu hộ, kể cả lực lượng công binh, khoan xuyên hàng chục mét đất đá để bơm không khí và tiếp tế thực phẩm nước uống cho các nạn nhân.
Ấn Độ đang thương thảo để cung cấp cho Việt Nam 4 tàu tuần tra nhanh trị giá 6 tỷ rupee, tương đương 95 triệu đô la. Trích dẫn nguồn từ báo Ấn Độ Hindu Times, báo mạng VN Express cho hay, nếu hợp đồng giữa hai phía New Delhi và Hà Nội được thông qua, thì đây được xem như là một phần của gói tín dụng trị giá 100 triệu đô la mà Ấn Độ dành cho Việt Nam. Các tàu tuần tra vừa neo mỗi chiếc dài 37 mét, rộng 10 mét, lượng giãn nước 140 tấn. Loại tàu này thích hợp cho việc tuần tra các vùng biển gần bờ, không có thông tin về loại vũ khí sẽ được trang bị trên tàu. Hindu Times đưa tin Việt Nam có thể cần thêm ít nhất 7 chiếc tàu tuần tra cùng loại và tập đoàn quốc phòng GRSE của Ấn Độ dự kiến nhận hợp đồng cung cấp số tàu còn lại. Trong chuyến viếng thăm chính thức Ấn Độ cuối tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thỏa thuận với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là sẽ đẩy nhanh gói tín dụng 100 triệu đô la mua sắm quốc phòng mà New Delhi dành cho Hà Nội.
Tiếp tục phần tin tối nay, Quốc hội Campuchia mới bỏ phiếu chấp thuận để lãnh tụ đối lập Sam Rainsy giữ vai trò trưởng khối thiểu số, mở đường cho những cuộc thảo luận giữa các vị dân cử đối lập và đại biểu thuộc đảng đương quyền của Thủ tướng Hun Sen trong việc thông qua những dự luật cần thiết cho quốc gia. Ngay sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu được công bố, lãnh tụ Sam Rainsy gọi đây là một bước quan trọng để đảng nhân dân Campuchia của ông Hun Sen và đảng cứu quốc do ông lãnh đạo cùng làm việc với nhau. Ông Sam Rainsy cũng nói rằng từ nay vai trò của cánh đối lập trong quốc hội sẽ được tôn trọng, không còn bị đảng đương quyền lấn áp như trước.
Việc ông Sam Rainsy chính thức được công nhận là trưởng khối thiểu số được các nhà quan sát xem đây là giải pháp chính trị tốt nhất để hai bên làm việc chung với nhau, có thể giúp chấm dứt những tranh chấp kéo dài trong nhiều năm trời từng xảy ra trong quá khứ. Nhưng cũng có người cho rằng đây chỉ là một quyền định mang tính tượng trưng vì mọi quyền hành vẫn nằm trong tay của Thủ tướng Hun Sen và các đại biểu thuộc đảng đương quyền. Quốc hội Campuchia có 68 ghế, phe ông Hun Sen đang nắm khối đa số với 55 ghế, cánh đối lập chỉ có 13 ghế.
Thái Lan mới ký thỏa thuận để Trung Quốc giúp dựng tuyến đường tàu hỏa dài 1.400 km từ tỉnh Nong Khai ở miền Bắc đến thủ đô Bangkok. Thỏa thuận này được hai chính phủ Thái và Trung Quốc ký kết hồi chiều nay ở Bangkok nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Bắc Kinh, ông Lý Khắc Cường. Theo lịch trình được hai chính phủ thông qua, dự án này sẽ bắt đầu từ năm tới và hoàn tất năm 2022. Một viên chức Trung Quốc cũng nhắc lại là tuyến đường xe lửa xuyên Thái nằm trong kế hoạch mà Bắc Kinh muốn thực hiện, nối liền thành phố Côn Minh của Hoa Lục với những nước Đông Nam Á, kết thúc ở Singapore.
Bắc Kinh phản đối việc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama mới đồng ý bán hai khu trục hạm cho Đài Loan. Nói với báo chí trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Tần Cương của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay đã gửi công hàm ngoại giao để phản đối quyết định của Nhà Trắng. Ông Tần Cương nói rằng quyết định của Mỹ sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho mối quan hệ song phương, chỉ trích Washington can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc vì theo quan điểm của Bắc Kinh, Đài Loan là một phần lãnh thổ của Hoa Lục.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, Việt Nam đã lên tiếng yêu cầu xin hợp tác với chính phủ Campuchia để cùng quản lý những người Việt nhập cư vào xứ này. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt có bài tường trình sau đây.
Đây là yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Vụ trưởng Vụ An ninh Quốc phòng Việt Nam, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, lúc dẫn đoàn đại biểu sang công tác và làm việc với Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia vào ngày 16 tháng 12 vừa qua. Trong buổi làm việc với Tổng cục Cảnh sát Quốc gia Campuchia, Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết đánh giá cao Cảnh sát Campuchia hỗ trợ hoạt động tìm kiếm các bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại xứ Chùa Tháp và hợp tác tốt trong việc trấn áp tội phạm hình sự, đặc biệt là tội phạm tại khu vực biên giới giữa hai nước, bao gồm buôn bán vận chuyển ma túy, tội phạm kinh tế và buôn người v.v. Đối với công tác điều tra dân số đối với người nước ngoài tại Vương quốc Campuchia, trong đó có người Việt đang sinh sống tại nước này, Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết yêu cầu Cảnh sát Campuchia trao đổi thông tin, đặc biệt là yêu cầu Bộ Nội vụ của Campuchia hợp tác với Bộ Công an Việt Nam để quản lý những người Việt nhập cư. Kể từ cuộc điều tra dân số bắt đầu từ tháng 7 năm 2014 đến nay, Tổng cục Di trú của Bộ Nội vụ Campuchia đã bắt giữ 1.200 người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp. Những người này được Tổng cục Di trú của Bộ Nội vụ Campuchia chuẩn bị hồ sơ và liên tục trục xuất về nước. Trong số những người bị bắt, đã có 993 người Việt Nam. Hầu hết người Việt này vượt biên trái phép sang làm công nhân, buôn bán, mại dâm và làm việc tại một số xí nghiệp bất hợp pháp. Thống tướng Sopol, Tổng cục trưởng Tổng cục Di trú của Bộ Nội vụ Campuchia phát biểu với Đại Á Châu Tự Do.
Muốn trở nên thật nam, việc điều tra dân số và trục xuất người Việt nhập cư bất hợp pháp ra khỏi Campuchia là một phần siết chặt luật nhập cư và luật di trú. Bất cứ người nước ngoài nhập cư sang nước khác cần phải có giấy tờ hợp pháp. Nếu người khai nhập cư vào Việt Nam bất hợp pháp thì cũng bị Việt Nam trục xuất về nước. Cuộc điều tra dân số ở Campuchia là công tác thực hiện luật xuất nhập cảnh.
Có thể nói vì áp lực chính trị, sau khi đảng đối lập đòi chính phủ siết chặt luật nhập cư đối với người Việt nói riêng, người nước ngoài nói chung. Trong khoảng thời gian 6 tháng này, cảnh sát Campuchia đã điều tra số người không phải là công dân và cam kết trục xuất những người sống bất hợp pháp ở Campuchia. Cuộc điều tra dân số này không chỉ thực hiện ở các tỉnh theo dọc biển Hồ, nơi có cộng đồng người Việt đông đảo. Tuy nhiên, ngay tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh như Ratanakiri, Mondulkiri, sát biên giới Việt Nam cũng được điều tra và bắt hàng chục người Việt đưa về nước. Mục đích của cuộc điều tra dân số được Tổng cục Cảnh sát Campuchia cho biết là để đảm bảo quyền lợi của những người sinh sống hợp pháp ở Campuchia và quản lý những người nhập cư dễ hơn. Nhưng chính quyền Phnom Penh không cho biết khi nào quá trình này kết thúc. Ông Hoàng Anh, người Việt buôn bán ở thủ đô Phnom Penh nói cuộc điều tra dân số làm cho cộng đồng người Việt không có giấy tờ tùy thân bấp bênh hơn, gây căng thẳng và lo sợ. Ông Hoàng Anh chia sẻ.
Tuy là cái mặt thì cái lòng nó cũng không có thích mình đâu, dạng mình Việt Nam mình chưa nên nói mình chưa kiếm đất dành chỗ đó rồi cái sẵn đó phải không, ai thương thương ai ghét nó chữ của mình cũng vui này vui kia thôi.
Nhưng mà nếu trường hợp Campuchia điều tra dân số người Việt mình thì anh có sợ gì không, thấy mình không, mình sống ở đây không có giấy tờ không có gì sợ mất đuổi không?
Thì nói chung ra thì mình sống ở đây y ra là tấm thớ nó muốn chặt chỗ nào nó chặt thôi chứ có gì đâu, y rồi nó muốn xin sao cho mình đã cho mình đi dài có gì đâu.
Tiến sĩ Xúc Túi, quyền giám đốc viện nghiên cứu thuộc học viện quốc gia Campuchia và là nhà phân tích chính trị Campuchia nói rằng Campuchia là nước có chủ quyền độc lập và có đủ khả năng quản lý đất nước. Đối với yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Việt Nam cho thấy họ muốn trở lại quản lý xứ Chùa Tháp. Vẫn theo tiến sĩ, đây là chủ quyền của Campuchia. Campuchia chỉ có thể hợp tác trao đổi thông tin với Việt Nam. Trong trường hợp chính phủ đồng ý hợp tác quản lý người Việt với Việt Nam, điều đó sẽ cho thấy chính phủ bất lực quản lý đất nước. Về cuộc điều tra dân số, tiến sĩ Thúc Túi cho rằng người Trung Quốc và người Việt là nhân tố đe dọa an ninh của Campuchia. Việt Nam đã từng xâm phạm chủ quyền và gây chia rẽ nội bộ xứ Chuột Tháp. Dựa trên lịch sử, bất cứ nơi nào có người Việt đông đảo thì họ thường xuyên đổi tên địa danh, sống có cụm thành cộng đồng và sử dụng tiếng Việt. Tiến sĩ Sóc Túi.
Nếu chính phủ thực hiện đầy đủ luật xuất nhập cảnh thì chính phủ rất có lợi. Thứ nhất, dễ dàng quản lý người nhập cư. Thứ hai, thu lệ phí từ visa hay người nước ngoài sống và làm ăn ở đây. Thứ ba, những tay nghề nhập cư hợp pháp là những người chuyên nghiệp có bằng cấp. Thứ tư, người nước ngoài không thể đe dọa an ninh và quyết định tương lai của đất nước. Thay vì hiện nay, vì nới lỏng luật xuất nhập cảnh và tham nhũng đã khiến người Việt tràn vào Campuchia tùy tiện, có giấy chứng minh nhân dân.
Hồi tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố người Việt Nam ở Campuchia đã không tới 100.000 người. Còn lãnh đạo đảng đối lập, ông Samung Si thì cho biết có khoảng 500.000 người, nhưng con số thực tế có thể hơn thế khá nhiều. Đại tướng Khieu Suk Phiet, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, tính đến nay đã có gần 4.000 người Việt được cấp giấy công nhận nhập cư vào Campuchia, nhưng chỉ có khoảng 50% người Việt đến nhận giấy này. Đại tướng Khieu Suk Phiet cũng cho biết, cho đến lúc này vẫn chưa thấy đơn từ yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Đoàn Kết, Vụ trưởng Vụ An ninh Quốc phòng Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Muộn, người Việt sống bất hợp pháp tại tỉnh Cảnh Đa nói rằng, từ trước đến nay chính quyền Phnom Penh không đảm bảo quyền công dân cho người gốc Việt. Cuộc điều tra dân số lần này, ông hy vọng sẽ thật sự mang lại lợi ích cho cộng đồng người Việt đang sống ở xứ Chuột Tháp. Theo ông Nguyễn Văn Muộn, nếu có các tổ chức nhân quyền tham gia điều tra dân số cùng cảnh sát, thì cộng đồng người Việt sẽ an tâm nhiều hơn. Thay vì trước đây chính quyền địa phương thường đòi tiền và dò bắt trục xuất về nước do họ không có giấy tờ tùy thân. Ông Nguyễn Văn Muộn.
Mình thấy không sợ gì mà còn mà làm giấy hờ nhà nước Việt Nam lên cung cấp chỗ mình ở với lên rước mình về nơi đồng hoàng, mình không sợ. Mình sợ là cái chuyện nó đuổi mình, nó muốn làm sao làm, đó là mình sợ. Phải làm mà ra có bắt gì kia đồng hoàng thì mình có luật pháp đồng hoàng, mình không sợ. Sợ làm ngang xương, nó muốn vậy làm đó là mình sợ. Mà mình sợ như đó, sợ làm không đúng luật pháp thôi. Làm đúng luật pháp thì không sợ, mình không lo chuyện gì, chứ là mình lo làm ăn, còn làm đúng luật pháp thì mình đi.
Theo Bộ Nội vụ Campuchia, việc thực hiện chính sách điều tra dân số mà chính phủ đang làm không có ý tưởng bài Việt hay thực hiện giống chính sách thời Lun Nol như bắt cóc, thảm sát hoặc truy bức người Việt, nhưng đây là chính sách siết chặt luật xuất nhập cảnh để dễ dàng quản lý người nước ngoài. Tổng cục di trú của Bộ Nội vụ Campuchia cũng tiết lộ, sắp tới họ sẽ truy vết và trục xuất thêm 43 người nước ngoài đang sống bất hợp pháp ở Campuchia, trong đó có 21 người Việt Nam. Quốc Việt, tường trình từ Campuchia.
Kính thưa quý thính giả, tình trạng án tử hình do bị xử oan sai đã và đang làm hình ảnh luật pháp Việt Nam méo mó. Nhiều bản án tử hình đến từ lời nhận tội của nạn nhân do bị tra tấn, sách nhiễu hành hạ. Chính bản thân họ và gia đình họ đã gây làn sóng căm phẫn trong nhiều làng quê, nơi mà các đơn vị điều tra luôn lấy chỉ tiêu phát hiện tội phạm làm đầu, bất kể bằng chứng khả tín của vụ án. Mặc Lâm dở lại vụ án của tử tù Nguyễn Văn Trường, người sắp bị tử hình trong thời gian sắp tới, với những nhân chứng liên quan. Bài gồm 3 phần, và đây là phần đầu, mời quý vị theo dõi.
Trong một thời gian ngắn, các vụ án oan sai lần lượt được người dân đưa lên mạng xã hội, gây sự chú ý cho toàn cộng đồng và các nghi vấn trong quá trình điều tra, tạo cho dư luận những câu hỏi về tính trong sáng của hệ thống luật pháp Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Vụ án mới nhất vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngưng thi hành bản án tử hình đối với tử tù Hồ Duy Hải và điều tra lại từ đầu đã phần nào nói lên sự cẩu thả, thậm chí mang tính o ép và bức cung tra tấn phạm nhân nhằm đạt cho được chỉ tiêu mà hệ thống đưa ra cho từng tòa án. Ngay sau kết quả này, người ta lập tức quay sang chú ý một vụ án khác mà tử tội đang chờ tử hình trong trại giam của công an thành phố Hải Phòng. Còn bên ngoài là cha mẹ của nạn nhân, hàng ngày ngồi trước tượng đài Lý Thế Tổ Hà Nội kêu oan cho con. Người tử tù có tên Nguyễn Văn Trưởng, sinh năm 1983, thường trú tại xã Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương, bị kết án tử hình trong vụ án của thiếu tá công an Nguyễn Văn Sinh, bị giết chết vào 9 giờ đêm 14 tháng 7 năm 2007 tại Hải An, thành phố Hải Phòng. Trong phiên tòa sơ thẩm xử vào ngày 12 tháng 6 năm 2008, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên án tử hình Nguyễn Văn Trưởng, mặc dù anh phủ nhận toàn bộ lời khai của mình và nói do bị công an tra tấn quá nặng nên buộc phải ghi lời khai theo ý của điều tra viên. Tuy nhiên, tòa không ghi nhận yếu tố này và bản án được thi hành. Trong phiên tòa này, Viện Kiểm sát đã không trưng ra được bất cứ hung khí gây án nào, mặc dù vết thương làm cho nạn nhân tử vong là do dao chém. Ông Nguyễn Trường Chinh, cha của tử tù Nguyễn Văn Chưởng cho biết.
Thưa anh, là nói chung là trong cái phiên tòa xét xử sơ thẩm là không đưa ra được một cái bằng chứng gì xác thực là Chưởng là trong tham gia vụ giết người, mà các cái hung khí hung thủ giết người cũng không có. Ví dụ ba cái hung khí nó bảo là kiếm, đao, chém người, nhưng mà không có một cái gì đưa ra trước tòa cả.
Quay lại hung khí gây án, một bài báo của tờ Đời Sống Pháp Luật phỏng vấn Thiếu tướng Công an Đỗ Hữu Ca, được người xem là chủ đạo trong việc điều tra vụ án, đã nói với phóng viên rằng hung khí là hai con dao được nghi can đem bán ngoài chợ, và khi hỏi cung, nghi can cho biết là đã dùng nó để chém nạn nhân. Có điều rất lạ là tại sao trong lúc vụ án truyền bá trên hệ thống báo đài của Hải Phòng một cách rầm rộ, mà nghi can lại can đảm mang hung khí sát nhân ra chợ để bán, đến nỗi bị công an phát hiện và bị bắt. Câu hỏi thứ hai, tại sao có hung khí rồi mà vẫn không trình ra trước hội đồng xét xử như một tang chứng gây án, vậy mà tòa án vẫn không đặt câu hỏi đối với bên khởi tố là Viện Kiểm sát. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca kể chuyện ông điều tra tội phạm một cách rất đơn giản, nghi can bán dao ngoài chợ bị bắt vào, và ông hỏi câu đầu tiên là dùng gì để bọc con dao ấy. Nghi can trả lời là giấy bao xi măng. Thế là phù hợp với tờ giấy xi măng mà công an tìm thấy tại hiện trường, và ông thiếu tướng công an này quyết định đây chính là tên giết người. Tờ giấy xi măng ấy cũng không được trình ra trước tòa để hội đồng xét xử quyết định sự liên quan giữa tang vật gây án cùng với nhân thân thủ phạm cũng như hàng chục yếu tố khác có dính líu trực tiếp hay gián tiếp với nhau. Mất dấu vết tang vật hay sử dụng tang vật giả là nhân tố đầu tiên cho những vụ án có kết quả từ mớm cung, bức cung. Trong vụ án Hồ Duy Hải, tang vật là tấm thớt và con dao gây án được công an mua ngoài chợ trình trước tòa để kết tội bị cáo vì tang vật tại hiện trường đã mất. Hành vi này cho thấy mức độ chuyên môn của cơ quan điều tra là có vấn đề, và việc tự tiện liên kết những phát biểu của một lãnh đạo công an cao cấp có thể dẫn tới những kết luận quy chụp và hoàn toàn đi ngược lại với pháp luật. Hội đồng xét xử luôn dễ bị qua mặt bởi những dòng tiểu sử ngụy tạo do điều tra viên viết trong bản cáo trạng. Anh Nguyễn Văn Chưởng là công nhân làm việc tại công ty xuất nhập khẩu Đại Quang, thành phố Hải Phòng. Nhưng trong bản cáo trạng, công an cho anh là chủ quán cà phê Đèn Mờ Thiên Thần và là một con nghiện ma túy nặng. Hình ảnh này lập tức tác động lên tư tưởng của hội đồng xét xử, gây cho họ thành kiến ngay từ đầu đối với bị cáo, mà thật ra nhân thân Nguyễn Văn Chưởng hoàn toàn không phải như vậy. Em trai của anh Chưởng và cũng là một nạn nhân của vụ án cho biết sự thật này.
Đấy là một cái lời vu khống, em khẳng định đấy là một lời vu khống, bởi vì anh trai của em là một người có công ăn việc làm đầy đủ, vẫn làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Phát Hải Phòng. Hai anh em cùng làm một công ty, nếu mà nghiện thì người ta trông nó phải khác, nhìn người nghiện biết ngay. Nhưng anh trai em vẫn béo tốt bình thường, da rẻ hồng hào, chẳng có một cái biểu hiện gì gọi là nghiện cả. Mà em chính thức em là em cũng biết chính xác là anh ấy không nghiện, bởi vì hai anh em có rất nhiều thời gian ở bên cạnh nhau.
Luật sư Hoàng Việt, người bào chữa cho Nguyễn Văn Chưởng, nghi ngờ các động thái của công an trong vụ án khi chính họ hỏi han những yếu tố nằm ngoài nội dung điều tra một cách đáng ngờ.
Trước khi bắt thì còn hỏi là nhà có ai làm công an không? Có ai làm ở chính phủ không? Có ai làm quan chức không? Có ai đi công tác không? Người ta bảo không, người ta là nông dân. Thì bắt đầu đi đến kiểm tra căn cước, xong rồi giữ người ta từ hôm kiểm tra căn cước, bây giờ là bắt đầu sinh ra cái vụ án này. Cho nên tôi thấy là nhiều cái tình tiết đáng ngờ lắm anh ạ. Chúng tôi về tận quê của trưởng để hỏi những người dân. Những người mà ăn mít thì họ chỉ bảo là nhớ là có cái hôm nó ở đây ăn mít. Nhưng mà chúng tôi không nói đâu, chúng tôi không nói đâu. Đấy, tức là họ né thì bởi vì họ cũng đã bị công an ở Hải Phòng về đấy làm việc rồi, đe rồi, là một hai nữa cũng gọi lên từng người giữ đến tận tối cho nên họ ngại.
Không những thế, công an còn cố tình cản trở sự có mặt của luật sư trong khi điều tra nghi phạm. Luật sư muốn tham gia đã phải chờ đợi gần 3 tháng trời mới có được giấy phép quyền bào chữa. Ông Nguyễn Trường Chinh, cha của anh Chưởng cho biết.
Trong đoàn bị bắt mùng 10, thì 14 gia đình tôi có thuê một luật sư là Chu Văn Chiến, đoàn luật sư Hải Dương. Bản thân tôi đã đưa bác Chiến xuống từ sáng 14 tháng 8. Nhưng luật sư vào họ hè là chiều 2 giờ bác xuống đây để chúng tôi cấp giấy quyền bảo vệ cho bác. Chiều xuống đó bảo là tuần sau. Nó hẹn đi hẹn lại mãi đến như vậy là mùng 5 tháng 11 tôi mới cấp giấy quyền bảo vệ cho luật sư. Mà không phải một đoàn phòng luật sư đấy, mà cả cái văn phòng luật sư Nguyễn Đức Quang cũng đi tình trạng như thế. Từ trên Hà Nội xuống 6 lượt, từ Hà Nội về phòng 6 lượt ra như thế. mà nó cứ lần nữa nó khất mãi đến cùng đến mùng 5 tháng 11 mới cấp giấy quyền bảo chữa. Tức là khi nó ép không được các nhân chứng, các con tôi nó đánh tơi bời tả tơi rồi, nó mới cho các luật sư cấp giấy quyền bảo chữa các luật sư.
Sự cho phép công an quyền cấp giấy phép cho luật sư đã tăng thêm sức mạnh cho hành pháp để đối phó với tư pháp trong việc lạm dụng quyền hỏi cung. Đó cũng là tiền đề cho các bất cập trong cung cách lấy lời khai dẫn tới oan sai không thể chấm dứt.
Quý vị đang nghe Đài Á Châu Tự Do, sau đây là mục đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách.
Việt Nam có thể chịu tác động kép nếu giá dầu thô năm 2015 tiếp tục đứng ở mức thấp như hiện nay. Ngày 17 tháng 12 năm 2014, lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước họp với ba bộ là Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, và vấn đề tác động của giá dầu đến khai thác dầu thô và tăng trưởng kinh tế là nội dung ưu tiên bàn thảo. Bên cạnh việc giảm thu ngân sách 2015 một cách đáng kể, VN Express trích lời tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright ở Sài Gòn, nhận định rằng giá dầu giảm chắc chắn tác động tích cực đến mức chi tiêu của hộ gia đình và sản xuất của doanh nghiệp vì thu nhập của người dân tăng lên. Tuy nhiên, chuyên gia này đặt vấn đề là giá cả ở các thị trường hàng hóa khác có linh hoạt biến động theo giá dầu hay không. Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành ở Hà Nội từng cho rằng việc giảm giá dầu thô trên thế giới làm cho Việt Nam bị hụt nguồn thu, trong khi nền kinh tế lại không hưởng được tác động tích cực do giá dầu và sản phẩm từ dầu hạ giảm.
Đối với các nước mà trong khi quản lý giá dầu tiêu dùng nhập thể hay là những các cái sản phẩm phụ của dầu nó thông thoáng hơn thì là một việc khác. Còn ở Việt Nam, mặc dù là giá dầu thô trên thế giới nó giảm như thế, nhưng mà cái giá dầu bán ra cho dân chúng tiêu dùng thì nó không có giảm như thế. Và đấy là cả cái vấn đề quản lý giá cả ở Việt Nam nó không có đi cùng với lại cái sự biến động của cái dầu thô trên thế giới. Vì vậy nên cái sức mà lan tỏa từ cái giá dầu mà thô nó hạ xuống đối với kinh tế Việt Nam thì phải còn rất là hạn chế. Bao nhiêu những cái phụ phẩm từ dầu về Việt Nam nó không có ảnh hưởng trực tiếp đối với lại cái vấn đề mà giá dầu thô nó giảm xuống.
Theo tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn và VN Express, giá hàng hóa tăng khi giá xăng dầu tăng, nhưng khi giá giảm thì việc giảm giá của các mặt hàng khác rất chậm. Ông kêu gọi chính phủ phải đảm bảo việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước linh hoạt hơn trước những thay đổi của giá xăng dầu thế giới. Cùng về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia thị trường và giá cả từ Hà Nội nhận định.
Đặc biệt đối với người tiêu dùng thì cần phải lưu ý là thường thường có xu hướng là khi giá thế giới giảm ấy, hoặc những cái mặt hàng mà do tác động từ giá thế giới giảm làm cho cái giá thành sản phẩm của những doanh nghiệp nó giảm ấy, thì thường thường doanh nghiệp ít khi giảm giá bán mà chỉ có dưới cái áp lực thực sự mạnh của công luận, của cơ quan chức năng hoặc của người tiêu dùng. Ví dụ như vừa rồi giá xăng dầu giảm đến 10 lần, nhưng thực chất thì ngành vận tải thì cũng giảm rất là, thậm chí không giảm, mà các cơ quan chức năng buộc ép thì cuối cùng nó mới giảm. Thì đấy là một cái xu hướng, một khuynh hướng của Việt Nam. Cho nên trước cái thực trạng đó thì tôi nghĩ là các cơ quan chức năng phải vào cuộc, và đặc biệt là phải có những biện pháp chế tài hết sức là mạnh mẽ, ví dụ như vậy.
Giá dầu thô thế giới hiện dao động quanh mức 60 đô la một thùng, trong khi chi phí khai thác dầu thô ở Việt Nam là từ 30 đến 70 đô la một thùng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hồi đầu tháng 12 đã chỉ đạo xem xét ngừng khai thác ở các mỏ dầu có chi phí cao, xuất khẩu không có lời. Trở lại phiên họp của Ngân hàng Nhà nước và ba bộ hữu quan, Thời báo Kinh tế Việt Nam bản điện tử đưa tin, năm 2014, Việt Nam khai thác được trên 15 triệu tấn dầu thô. Bộ Kế hoạch Đầu tư đặt vấn đề là với mức giá thành như vừa nêu và khuynh hướng giá dầu thấp trên thế giới, thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sản lượng khai thác trong thời gian tới và cơ cấu lại các mỏ? các chuyên gia của nhà nước hiện đang cân nhắc với các dự báo trái chiều. Giá trị dầu thô khai thác chiếm tỷ trọng khoảng 10% tổng sản phẩm nội địa GDP. Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, nếu giảm 30% sản lượng thì sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế. Tăng trưởng GDP có thể suy giảm từ 0,8 điểm phần trăm đến 1,2%. Tuy vậy, theo mô hình dự báo, nếu giá xăng dầu trong nước giảm 10%, thì chi phí sản xuất giảm 0,57%, chỉ số giá tiêu dùng CPI giảm 0,55% và kinh tế tăng thêm 0,91%. Ngoài ra, tổng thu ngân sách quốc gia 2015 có thể bị sụt giảm nghiêm trọng. Dự toán ngân sách 2015 dựa trên sản lượng dầu thô khai thác bình thường với giá dầu $100 một thùng. Các chuyên gia của Bộ Kế hoạch Đầu tư đã tính toán là nếu giá dầu giảm $1 một thùng thì ngân sách hụt thu 1.000 tỷ đồng. Nếu giá dầu trung bình trong năm 2015 là $70 một thùng thì tổng thu ngân sách giảm 30.000 tỷ đồng. Tuy vậy, cho tới nay các chuyên gia chưa tính phần thu ngân sách bị hụt thêm nữa, tùy thuộc sản lượng khai thác dầu bị cắt giảm như thế nào. Đó là chưa kể giảm thu từ thuế nhập khẩu xăng dầu và các sản phẩm từ dầu như phân bón, nguyên liệu chất dẻo, khi giá nhập khẩu rẻ hơn. Tuy khai thác được 15 triệu tấn dầu thô, nhưng năm 2013, Việt Nam nhập khẩu khoảng 12 triệu tấn xăng dầu cho tiêu dùng. Ngoài việc hụt thu ngân sách từ giá dầu xuất khẩu giảm, bên cạnh đó cần phải tính tới khoản thu ngân sách từ thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ, thuế trị giá gia tăng hàng nhập khẩu và hàng loạt phí nằm trong mỗi lít xăng dầu. Ở phần nhập khẩu, nếu giá dầu giảm một nửa, thì thuế thu được cũng sẽ giảm một nửa. Theo VN Express, tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn khuyến nghị chính phủ Việt Nam phải thắt lưng buộc bụng trước viễn cảnh hụt thu từ dầu thô. Việt Nam có thể gặp nhiều rủi ro khi giá dầu giảm mạnh trong bối cảnh thu ngân sách và phát triển kinh tế vẫn lệ thuộc vào khai thác tài nguyên. Không loại trừ việc chính phủ phát hành trái phiếu quốc tế để bù vào phần thiếu hụt ngân sách. Tuy vậy, tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn cho rằng Việt Nam cần tính tới khả năng có nguồn thu ngoại tệ để trả nợ trong tương lai hay không. Theo nhận định của ông, nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước không có sản phẩm bán được ra thị trường nước ngoài để có nguồn thu ngoại tệ, trừ việc khai thác tài nguyên xuất khẩu. Theo tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, cần khuyến khích người dân chi tiêu trong bối cảnh giá dầu hạ giảm. Chính phủ nên có chính sách ưu đãi để khuyến khích họ chi tiêu, đồng thời giúp đỡ cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất, thực hiện các chính sách ưu đãi thuế. Trong phiên họp lần đầu tiên giữa Ngân hàng Nhà nước và ba bộ Kế hoạch Đầu tư Tài chính Công Thương để triển khai quy chế phối hợp trong quản lý điều hành vĩ mô hôm 17 tháng 12, theo báo mạng VN Economy, Bộ Kế hoạch Đầu tư đề nghị các bộ phối hợp tính toán tác động giá dầu thô đến nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới và có phương án để bù đắp lại các khoản thiếu hụt ngân sách. Theo các chuyên gia, chính phủ Việt Nam có thể tăng thuế nhập khẩu xăng dầu để bù một phần hao hụt và không loại trừ việc phát hành trái phiếu quốc tế, mặc dù sẽ tạo áp lực tăng nợ công. Tuy vậy, nếu tăng thuế nhập khẩu xăng dầu và các sản phẩm từ dầu thì sẽ có thể làm mất tác dụng tích cực của giá dầu thấp đối với sản xuất và tiêu dùng, còn phát hành thêm trái phiếu quốc tế thì lại không bảo đảm khả năng trả nợ. Nhiều ý kiến cho rằng chính phủ Việt Nam buộc phải thắt lưng buộc bụng, giảm chi tiêu, quyết liệt hủy bỏ hoặc đình hoãn những dự án không thực sự cần thiết. Các chuyên gia nhấn mạnh, chính phủ có thể phối hợp cả ba biện pháp vừa nêu để cùng lúc áp dụng. Tuy vậy, ngay chính những chuyên gia này cũng nghĩ rằng chuyện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lắng nghe đề nghị của họ là điều khó có thể xảy ra, và nếu Thủ tướng gặp may thì cuộc khủng hoảng giá dầu hạ giảm sẽ qua đi, để kinh tế Việt Nam 2015 thoát cảnh bị vùi dập. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Kính thưa quý thính giả, các bạn trẻ ở Việt Nam tham gia các hoạt động dân chủ hiện đang gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống do phía chính quyền địa phương gây ra. Họ có những khó khăn nào đang phải đối diện, cũng như họ sẽ tiếp tục con đường đã chọn hay không? Hòa Ái tìm hiểu và tường trình trong phần sau.
Hiện tại là cái nhà này bọn em thuê hợp đồng với chủ nhà là 1 năm. Tuy nhiên là hợp đồng mới thực hiện được có 3 tháng, thì chủ nhà đã bị an ninh liên tục gọi điện. Đầu tháng 10 vợ đã gọi điện cho chủ nhà và yêu cầu chủ nhà là hủy hợp đồng với bọn em, đuổi bọn em ra khỏi nhà. Họ nói thẳng với bọn em là an ninh công an phường người ta gọi điện liên tục, một ngày phải lên đến 3 lần để làm việc với an ninh. Đi đi lại lại như vậy họ lên làm việc và họ bảo là họ cảm thấy mệt mỏi. Tức là cơ quan công an, an ninh đã có cái hành vi gọi là tác động lên chủ nhà và đuổi bọn em ra khỏi nhà để không cho bọn em thuê ở đây nữa.
Vừa rồi là chia sẻ của bạn trẻ Lý Quang Sơn, người đã tham gia các hoạt động phổ biến thông tin về nhân quyền sau khi Việt Nam được bầu làm thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi tháng 11 năm 2013. Là sinh viên trường luật, Lý Quang Sơn tự thấy mình có trách nhiệm với xã hội là cần phải tìm hiểu cũng như phổ biến cho những người xung quanh có sự hiểu biết về các quyền căn bản của con người được quy định trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Lý Quang Sơn chia sẻ thông tin nhân quyền với mọi người bằng cách cẩm nang trong những buổi tham gia mặc áo có biểu tượng nhân quyền đi nhặt rác. Tuy nhiên, sinh viên Lý Quang Sơn không nhận được sự khuyến khích nào từ chính quyền địa phương trong sự phổ biến kiến thức nhân quyền cho người dân, mà trái lại bản thân anh cùng 3 sinh viên khác không được tiếp tục thuê chỗ ở, dù không có biểu hiện nào vi phạm hợp đồng thuê nhà. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do, Đỗ Anh Tuấn, người tham gia hoạt động quảng bá cho quyền con người, cho biết anh bị phạt 35 triệu đồng vì tàn trữ và phổ biến Tuyên ngôn Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Anh Đỗ Anh Tuấn chia sẻ rằng, nhân ngày quốc tế nhân quyền, hôm 8 tháng 12 năm ngoái, anh cùng những người bạn đến công viên Thống Nhất phân phát tờ rơi và tờ gấp cẩm nang thực thi quyền làm người. Sau đó 3 ngày, Đỗ Anh Tuấn nhận được thông báo quyết định xử phạt hành chính về xuất bản phẩm in sao lậu, và anh Tuấn tiến hành kiện chính quyền địa phương. Anh Tuấn cho biết thêm.
Lần đầu khi mà họ quyết định xử phạt ấy, thì em đã tiến hành kiện đến Tòa án Nhân dân của quận Hai Bà Trưng, nhưng mà cái cách diễn giải của họ ấy, thì rất là lằng nhằng. Trong cái việc đối tượng bị kiện giữa là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng hay là danh là ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, hay là chỉ có một cái tên là Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng không thôi.
Vì thủ tục kiện tụng rắc rối như vậy nên anh Tuấn đã dừng lại. Đúng 1 năm sau, Đỗ Anh Tuấn nhận được thông báo bị cưỡng chế bằng hình thức trực tiếp trừ lương hàng tháng trong tài khoản ngân hàng. Thế số phận của những người bày tỏ chính kiến, chia sẻ thông tin về dân chủ nhân quyền trên các trang mạng xã hội thì thế nào? Bạn Khúc Thừa Sơn cho biết.
Mình không có kiếm được chỗ việc làm bởi vì căn cứ thêm giấy tờ để xin việc làm á, thì chính cái quyền địa phương lại là chỗ Sơn từ chú á, thì công an không chứng giấy tờ Sơn kiếm việc làm, cho nên nếu không có giấy tờ thì tên các cứ công ty nào họ không nhận hồ sơ cả, mà coi như là mình sẽ không được có việc làm.
Blogger Nguyễn Thiện Nhân tham gia Hội Nhà báo Độc lập thì lại rơi vào hoàn cảnh bị chủ doanh nghiệp nơi anh làm việc cho thôi việc. Theo như lý do anh bị cho nghỉ việc, vì chủ doanh nghiệp bị áp lực từ cơ quan chính quyền địa phương, anh Nguyễn Thiện Nhân trình bày.
Tại vì hiện nay thì ở Việt Nam cái nhận thức chính trị của người dân cũng như những cái doanh nghiệp rất là thấp, do trong một cái thời gian dài họ phải sống trong một cái xã hội mà thông tin một chiều và áp đặt những cái lý luận của Đảng Cộng sản. Cho nên cái nhận thức chính trị họ thấp. Tôi nghĩ rằng là nếu mà trong thời gian tới mà tôi xin được công việc toàn thời gian thì sau một cái thời gian ngắn chừng nửa năm thì công ty cũng sẽ biết những hoạt động của tôi trên mạng và họ cũng lại sẽ lo lắng và sẽ đuổi tôi thôi. Cho nên tôi thấy là cái đường mưu sinh của tôi nó có bị ảnh hưởng bởi cái hoạt động về dân chủ.
Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều những người trẻ lên tiếng cũng như tham gia vào các hoạt động cổ võ cho tự do dân chủ. Họ không những phải đối mặt với nhiều hình thức sách nhiễu, trấn áp, thầm lặng như các hoàn cảnh vừa nêu, mà họ còn là nạn nhân của những vụ tấn công hành hung được dàn cảnh do côn đồ, nhưng thực chất là do những nhân viên trong ngành an ninh mặc thường phục. Các trường hợp mới nhất được ghi nhận là của blogger Nguyễn Hoàng Vi, nhà báo Trương Minh Đức, luật sư Nguyễn Bắc Truyển, v.v. Thậm chí nhiều người phải chịu cảnh tù đày như nhạc sĩ Việt Khang, bạn trẻ Đinh Nguyên Kha. Mới đây, Tổ chức Các Nhà Báo Không Biên Giới vừa công bố bản phúc trình phản ánh tình trạng đàn áp blogger và cư dân mạng ở Việt Nam ngày một trở nên đáng lo ngại. Phúc trình cho thấy hiện có 34 blogger bị cầm tù. Trong khi đó, con số những người đang bị triệt tiêu con đường sống ngoài xã hội do dấn thân hoạt động đấu tranh dân chủ ôn hòa thì vẫn chưa được thống kê. Thế nhưng, những người này tuyên bố vẫn kiên định theo con đường đã chọn, vì họ cho rằng những việc họ làm rất bình thường mà còn bị đàn áp, bị mất nhân quyền, thì họ càng phải cố gắng và càng quyết tâm hơn, bởi vì xã hội đi lên là nhờ vào nhận thức của mỗi người dân từ những quyền cơ bản nhất, trong đó có quyền tự do ngôn luận và quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình. Họ phải tiếp tục với hy vọng không phải cho bản thân, mà cho hơn 90 triệu người dân được hưởng một môi trường sống tự do dân chủ, không còn ai bị phạt chỉ vì phát tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Hiện đang có 34 blogger bị giam cầm, và ngay chính trong bản phúc trình mới được Tổ chức Các Nhà Báo Không Biên Giới công bố hôm 16 tháng 12 vừa rồi, có đoạn viết rằng, nhà nước Việt Nam vừa tìm cách ngăn chặn Internet, vừa bắt giữ những người sử dụng Internet để bày tỏ quan điểm của họ, đòi hỏi chính phủ phải đổi mới chính trị, lắng nghe tiếng nói của người dân. Mặc dù số người bị nhà nước bắt giữ ngày một nhiều, nhưng những nhà tranh đấu dân chủ cho Việt Nam vẫn đi sát với lời cam kết mà họ đưa ra từ những ngày đầu tiên là không bao giờ bỏ cuộc.
Để kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do sẽ có chuyên đề mang tên Ký ức 40 năm, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 cho tới ngày 30 tháng 4 năm 2015. Chúng tôi sẽ thực hiện loạt bài về biến cố quan trọng nhất của đất nước và mong mỏi sự đóng góp của quý khán thính giả và độc giả bằng các bài viết, âm thanh, video hay góp ý trong chủ đề này. Tất cả quý vị trong và ngoài nước có thể viết lại những gì mà mình đã suy tưởng, chứng kiến, nghe kể lại từ gia đình, thân hữu về giai đoạn này. Bài viết dài tối đa 2.400 chữ và âm thanh xin gói gọn trong vòng 12 phút. Hình ảnh mà quý vị sở hữu có thể gửi theo dạng JPEG và xin cho biết nguồn gốc của ảnh. Gửi về theo địa chỉ email ký ức 40 năm avongrfa.org. Nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai là mục đích mà chương trình Ký ức 40 năm nhắm tới. Ban Việt ngữ hy vọng rằng đây là dịp để người Việt cùng nhìn lại một khoảng thời gian khá dài với muôn vàn khác biệt nhằm kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Trân trọng, Ban Việt ngữ AFA.
Kính thưa quý thính giả, tại Sài Gòn và Hà Nội hiện đang xuất hiện loại hình dịch vụ taxi mới dựa trên ứng dụng điện thoại di động có tên là Uber. Tuy nhiên, dịch vụ này đang bị các nhà chức trách Việt Nam bắt ngừng hoạt động bởi chưa có quy định nào điều chỉnh. Trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội đã có nhiều luồng dư luận trái chiều xung quanh vấn đề này. Sau đây, mời quý vị thính giả cùng Trân Như trao đổi với một số bạn trẻ về vấn đề này.
Theo các bạn thì xét trên khía cạnh quyền tự do kinh doanh, những người lái xe có quyền tham gia mạng lưới dịch vụ Uber và hoạt động tại Việt Nam hay không? Và tại sao? Trước tiên xin mời Bảo Trực.
Dạ, theo em nghĩ là có thôi. Khi mà Uber tới Việt Nam thì Uber đã nghiên cứu luật pháp rõ ràng. Trên danh nghĩa Uber là dịch vụ đi nhờ xe, nhưng mà khi đến Việt Nam thì đối tác của Uber là những cái công ty vận tải thực hiện cái nhiệm vụ là vận tải hành khách. Và Uber chỉ là đơn vị trung gian thôi, nên là em nghĩ cái loại hình dịch vụ kinh doanh Uber tại Việt Nam là hợp pháp.
Còn nhận xét của Eric thì như thế nào?
bản thân mình là một người chưa bao giờ sử dụng cái dịch vụ này. Thì trong một khoảng thời gian gần đây thì cái dịch vụ này nó nổi lên, thì người ta tranh cãi về cái tính pháp lý của cái dịch vụ này. Thì mình nghĩ là bản thân cái quyền tự do kinh doanh đó, tức là người ta có quyền làm những điều mà pháp luật không cấm. Cho đến bây giờ, trong tất cả những cái nhận xét của các cơ quan chức năng thì mình chưa thấy cái nhận xét nào hay là cái phán quyết nào từ các cấp thì kết luận là Uber nó vi phạm pháp luật Việt Nam. Thì mình nghĩ là người ta có quyền làm những điều mà pháp luật không cấm.
Còn Lê Tân?
Em cũng đồng ý với ý kiến của hai bạn trên, tức là theo quy định về quyền tự do kinh doanh tại Việt Nam thì công dân được phép làm những gì mà pháp luật cho phép.
Tuy nhiên thì pháp luật Việt Nam lại chưa có bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào quy định về ngành nghề kinh doanh dịch vụ Uber, trong khi các tài xế taxi loại này thì vẫn đang hoạt động, thì điều đó được xem là vi phạm pháp luật.
Hiện nay đó, trên truyền thông trong nước có nêu một số cái rào cản tại Việt Nam đối với dịch vụ Uber. Theo các bạn, đó là những vấn đề gì? Và các cái vấn đề đó có thể được giải quyết hay không, đặc biệt là về mặt pháp lý?
Được, vâng, hiện nay trong nước có nêu ra một số rào cản, đó là những vấn đề như là thói quen sử dụng xe máy đi lại trong đô thị. Khi sử dụng dịch vụ Uber, người dùng cần có một smartphone có kết nối với mạng 3G hoặc Wi-Fi, nên việc sử dụng Uber hiện tại chưa thể phổ biến đến tất cả mọi người. Vì dịch vụ taxi Uber không thông qua bất kỳ một tổng đài, nên các giao dịch như khai báo địa điểm, đặt taxi, thanh toán tiền phí hoàn toàn phải thông qua một ứng dụng phần mềm. Cho nên người dùng cần phải có thẻ tín dụng quốc tế, chẳng hạn như là thẻ Visa hoặc là Mastercard. Trong khi thói quen, đa phần người dân Việt Nam mình sử dụng tiền mặt để chi trả. Chưa kể đến việc nếu cung cấp mã số tài khoản cho Uber thì vấn đề bảo mật liệu có an toàn. Bên cạnh những hạn chế đó thì những rào cản pháp lý như là hiện tại thì dịch vụ taxi Uber hoạt động tại Sài Gòn hay Hà Nội thì vẫn chưa được chính quyền cấp phép. Loại hình gọi taxi trên Uber được xem là hình thức kinh doanh vận tải hành khách, trong khi tài xế Uber kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà không có đăng ký kinh doanh hoặc là không có giấy phép kinh doanh là trái với quy định của pháp luật. Và phần lớn các xe hoạt động đều là xe cá nhân, không có bảng hiệu hay logo, cũng không có trụ sở hay tổng đài. Nếu mà trong quá trình vận chuyển xảy ra tranh chấp giữa hành khách với tài xế về tiền cước hay là mất mát tư trang, hành lý hoặc là tai nạn giao thông, thì hành khách sẽ khó bảo vệ được quyền lợi của mình và cũng như là làm khó cho cơ quan chức năng trong việc giải quyết và bảo vệ quyền lợi cho các hành khách đó.
Theo em, rào cản của Uber giống như bạn Tùng nói là những cái rào cản mang tính chất truyền thống của một cái hãng taxi, yêu cầu là phải có hình ảnh báo hiệu là xe taxi, có đồng hồ tính cước hay là có cái hệ thống quản lý theo cái kiểu truyền thống. Nhưng mà những cái vấn đề này thì đã được Uber và các cái công ty đối tác giải quyết theo đúng pháp luật hiện hành ở Việt Nam, là họ đã đăng ký dịch vụ vận tải hành khách và mua đầy đủ bảo hiểm cho chủ xe và người trên xe. Còn cái vấn đề là rào cản pháp lý về việc trốn thuế thì gần đây báo giới trong nước đã đưa tin là giám đốc của Uber tại khu vực châu Á đã nói là Uber không hề trốn thuế tại Việt Nam. Còn cái việc mà gần đây báo giới đã đưa tin là có một vài tài xế taxi Uber đã bị xử phạt vì không có thể xuất trình giấy phép vận tải hành khách. Thì ngay ngày hôm sau em đã đi thử Uber và hỏi cái việc đó như thế nào, thì tài xế nói họ đã được công ty cung cấp giấy phép theo đúng pháp luật. Hiện Mỹ thì Uber đến Việt Nam mà đã có chuẩn bị rõ ràng về pháp lý và tìm hiểu luật pháp rõ ràng.
Quan điểm của mình là một người tiêu dùng thì tất nhiên là những cái dịch vụ nào mà nó có giá cả phải chăng và chất lượng tốt so với những dịch vụ hiện có thì chắc chắn mình sẽ ưu tiên lựa chọn hơn. Mình nghĩ là nếu mà xếp cái loại Uber vào cái loại hình kinh doanh taxi thì nó chưa có đúng lắm. Tại vì Uber không phải là một cái công ty cung cấp dịch vụ vận tải bằng taxi, mà nó là một công ty công nghệ, và hiểu nôm na thì nó như là một cái công cụ để kết nối giữa cái người tiêu dùng đối với lại cái người cung cấp dịch vụ. Cho nên là các cơ quan chức năng họ sử dụng những cái quy định liên quan cho cái loại dịch vụ Uber thì mình thấy là nó không ổn lắm. Vì về bản chất thì nó hoàn toàn khác nhau. Đó là một cái mặt pháp lý mà mình nghĩ là chưa có cái sự nhất quán giữa các cơ quan chức năng trong cái việc đánh giá cái loại hình dịch vụ mới của Uber đang áp dụng. Mình cũng hoàn toàn đồng ý. Ở Việt Nam, cái thói quen sử dụng tiền mặt đó là thói quen phổ biến, và Uber thì không sử dụng tiền mặt để thanh toán, cho nên là đó cũng là một cái rào cản. Tuy nhiên, theo cái đà phát triển của công nghệ thì mình nghĩ là trong tương lai, nếu như những cái điều kiện cần để phát triển dịch vụ Uber hay là các loại hình dịch vụ như là nền tảng về công nghệ, về smartphone, về cái mức độ sử dụng thẻ tín dụng của người dân Việt Nam họ ngày càng nâng cao, thì mình nghĩ đây không phải là cái rào cản lớn. Hiện bây giờ thì các cơ quan chức năng vẫn còn đang lấn cứng giữa cái chuyện là nên xử lý cái cách nhìn của cơ quan chức năng đối với lại cái loại hình dịch vụ mới này. Và mình trông chờ trong tương lai là sẽ có cái thái độ nhất quán hơn. Và nếu như mà nền tảng pháp luật chưa có về cái loại hình này nó quá mới, thì phải xây dựng những cái quy định pháp luật để cho cái loại hình này nó vừa đem lại lợi ích cho khách hàng và dễ quản lý về mặt quản lý nhà nước.
Về phía Bộ Giao thông Vận tải thì dường như trong cấp lãnh đạo của Bộ có cái sự bất nhất giữa Bộ trưởng và Thứ trưởng, khi Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cho rằng Uber hoạt động trái pháp luật, không có tính pháp lý. Ngược lại thì Bộ trưởng Thăng thì lại cho rằng là thể chế chính sách phải thật đơn giản, bỏ ngay cái tư tưởng không quản được thì cấm, và phải nghiên cứu chính sách để cho Uber có thể được phép hoạt động. Với cái tư cách là người dân thì các bạn đồng ý với phát biểu của ai? Và các bạn có nhận định gì về cái tư duy quản lý nhà nước hiện nay của các bộ ngành thông qua cái trường hợp Uber?
Cá nhân em thì em đồng ý với cách phát biểu của ngài Bộ trưởng Đinh La Thăng. Tư duy quản lý ở Việt Nam thì còn lúng túng khi mà tiếp cận những cái mới mẻ. Nhưng mà em nghĩ rằng bây giờ là cái thời kỳ hội nhập, nên là việc những cái công ty sử dụng công nghệ mới đến Việt Nam là một lợi thế cho người dân. Nên là em cũng mong là các bộ ngành sẽ xây dựng một cái hành lang pháp lý chặt chẽ để những cái công ty như Uber có thể kinh doanh và phát triển tại Việt Nam.
Em cũng đồng ý với ý kiến của bạn Thảo Trực. Tuy nhiên thì em thấy là cả hai nhận định của Thứ trưởng Hồng Trường và Bộ trưởng Đinh La Thăng tuy là trái ngược, nhưng đó là những cái vấn đề cấp thiết cần phải đưa ra bàn luận và tìm phương cách giải quyết sao cho hợp để đưa dịch vụ Uber được hoạt động cách hợp pháp tại Việt Nam.
Rõ ràng là cái quan điểm cái gì không quản được thì cấm, nó là một cái tư duy lỗi thời và đã được áp dụng rất là lâu từ Việt Nam. Thì cái gì mà có lợi cho người tiêu dùng thì tất nhiên là pháp luật thì nó phải xuất phát từ thực tiễn của cuộc sống. Và mình nghĩ là hiện tại thì dịch vụ Uber nó chưa có được phổ biến tại Việt Nam, nhưng mà biết đâu trong tương lai thì dịch vụ này nó là một dịch vụ đầy tiềm năng, cho nên là cần sớm có những cái phương pháp, những cái quy định pháp luật để quản lý sao cho cái quyền lợi của người tiêu dùng được đảm bảo.
Cảm ơn chia sẻ của ba bạn. Với cái giá thành rẻ và những cái tiện ích mà Uber mang lại đó, thì các bạn có nghĩ rằng loại hình dịch vụ này đó sẽ thành công và hoạt động lâu dài tại Việt Nam hay không? Và một cái vấn đề không nhỏ nữa đó là liệu có còn hãng taxi nào của Việt Nam tồn tại được sau khi mà Uber chính thức được công nhận, gợi nhớ lại cái hình ảnh của Chipico thuở nào khi mà Coca-Cola vào Việt Nam. Mời Eric.
Tất nhiên là đối với là dịch vụ Uber thì hiện tại nó gặp phải sự phản ứng của các hãng taxi truyền thống, là tại vì nó có khả năng đe dọa tới cái thị trường trong tương lai của họ, bởi vì cái dịch vụ Uber thì giá thành nó cạnh tranh hơn. Và nếu như tương lai mà người tiêu dùng ở Việt Nam có thói quen là không sử dụng tiền mặt trong giao dịch, thì rõ ràng là cái dịch vụ taxi truyền thống thì nó sẽ ngày càng trở nên không có cạnh tranh bằng. Rõ ràng về cái nguyên tắc và thị trường thì tất nhiên là cái gì mà dịch vụ phải chăng giá rẻ hơn thì nó sẽ chiếm được ưu thế. Và mình nghĩ là cái dịch vụ taxi ở trong nước cũng phải thay đổi cái quan điểm để làm sao để cạnh tranh được với cái dịch vụ mới này.
Còn nhận xét của bà Trực thì như thế nào?
Em nghĩ là hiện nay thì cái việc mà Uber nó đến Việt Nam thì vẫn đang phát triển như là nó đã có mặt ở nhiều quốc gia khác. Còn cái việc mà cạnh tranh với cái hãng taxi để mình như anh nói là giống như cái ngày mà Chipico nó phá sản vì Coca-Cola và taxi đến Việt Nam, thì cái việc đó em thấy nó so sánh nó hơi với phát triển, bởi vì Uber nó có những cái lợi thế riêng mà những cái hãng taxi khác nó không có. Nhưng mà Uber nó cũng có cái điểm bất lợi của nó là nó hiện đại quá. Phần lớn người dân Việt Nam thì vẫn còn quá bỡ ngỡ với gì đó, từ cách sử dụng app trên smartphone cho tới việc sử dụng thẻ thanh toán. Còn đối với taxi truyền thống thì chỉ đơn giản là gọi điện lên tổng đài. Mỗi hãng có những cái lợi thế riêng và có những cái đối tượng khách hàng riêng. Còn về vấn đề Chipico khi mà Coca-Cola và Việt Nam lại nằm ở một cái khía cạnh khác. Thời điểm đó, Việt Nam mới bắt đầu thời kỳ hội nhập, và Chipico trong nước không có nhiều kinh nghiệm và tài chính để
đối phó với những cái tập đoàn lớn như Coca-Cola và Pepsi. Nhưng thời điểm này thì lại khác. Việt Nam đã phát triển một thời gian và đã đủ kinh nghiệm để mà học hỏi và phát triển theo các tập đoàn nước ngoài. Cái điều đó là có lợi cho người dân. Yeah.
Và Lê Tân?
Uber là một dịch vụ taxi hoàn toàn mới tại Việt Nam và được đáng chú ý là với giá thành rất là rẻ, kèm theo những dịch vụ tiện ích khác. Thì nếu mà trong tương lai Uber tuân thủ theo cái hành lang pháp lý mà nhà nước quy định thì dịch vụ taxi Uber thì em vẫn có thể là sẽ thành công và hoạt động một cách lâu dài tại Việt Nam. Cũng giống như ý kiến của hai bạn trên thì khi mà dịch vụ taxi Uber được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì sẽ có sự cạnh tranh, và sự cạnh tranh giữa taxi Uber và taxi truyền thống sẽ mang lại dịch vụ tốt hơn cho người sử dụng. Và đó cũng là sức ép lớn đối với các taxi truyền thống đang hoạt động tại Việt Nam. Theo em thì taxi truyền thống tại Việt Nam thì vẫn có một số lợi thế nhất định so với dịch vụ taxi Uber. Về tình hình hiện nay thì với rào cản pháp lý, Uber cũng khó có thể cạnh tranh lại với dịch vụ taxi truyền thống. Tuy nhiên thì theo nhu cầu hoặc thị hiếu của cá nhân, việc tồn tại và cạnh tranh song song giữa taxi truyền thống như Vinasun hoặc Mylin hoặc với dịch vụ Uber thì sẽ khiến cho dịch vụ taxi tại Việt Nam đa dạng hơn và đáp ứng được nhu cầu và đem lại lợi ích cho người dùng tại Việt Nam về sau này.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực, hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Quý vị cũng có thể tải ứng dụng của Đài Á Châu Tự Do trên iTunes hoặc Google Play để đọc và nghe các bài viết của chúng tôi trên điện thoại. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi tới trang Facebook của Ban Việt ngữ tại www.facebook.com/rfa.vietnam. Trước khi chia tay, xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thank you.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.